Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta học trong sách Colossae đoạn 3. Đây là một chương trong những chương tuyệt diệu trong Kinh Thánh. Tại đây chúng ta thấy một sự tranh chấp giữa thiên đàng và thế gian, nhưng mà cuối cùng thì thiên đàng sẽ thắng. Trong 4 câu đầu của Colossae chương 3 nói về Chúa Giêsu là đấng sống lại và Ngài ban cho những người tin Chúa một đời sống mới. Một đời sống được ở cùng với Ngài, được ở trong Ngài, được tỏ ra một cách kỳ diệu khi Ngài Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Và do đó đời sống của chúng ta, tâm trí của chúng ta cần suy nghĩ đến những điều ở trên, những điều thuộc về thiên quốc, nơi đời đời mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Và nếu chúng ta yêu mến Chúa thì lòng chúng ta sẽ gắn chặt tại nơi đó. Không biết có bao giờ quý vị suy nghĩ đến cái câu hỏi như thế này không? Là tại sao người ta để nhiều thì giờ suy nghĩ, đầu tư về những điều thuộc nơi thế gian mà nó là tạm bợ, nơi chúng ta chỉ ở một thời gian ngắn rồi chúng ta sẽ từ giã? Nhưng tại sao người ta lại để thời giờ rất ít suy nghĩ đến, đầu tư đến một nơi mà chúng ta sẽ ở đời đời trong tương lai? Có bao giờ quý vị suy nghĩ đến vấn đề này không? Thưa Hội Thánh, hướng về những điều nơi thiên quốc không có nghĩa là chúng ta bỏ tất cả những gì trong hiện tại, hay là không đám cưới, hay là không đi làm, hay là đi lên núi tu, hay là không ăn không uống, không còn biết gì ở thế gian này nữa. Trong Colossae chương 3 từ câu 5 cho đến câu 11, Phaolô đưa ra một chiến đấu của người tin Chúa với thế gian, chiến đấu với lại những cái ham muốn của xác thịt, chiến đấu với tội lỗi, chiến đấu với ích kỷ, chiến đấu với những việc làm không đạo đức. Đời sống của một người trước khi tin Chúa đáng phải bị hình phạt, rủa xả. Chúng ta chiến đấu bởi vì chúng ta là một người mới đã được Đức Chúa Trời tạo dựng trở lại, và chúng ta được trở thành anh chị em cùng một cha trên trời. Chúng ta cùng ở trong một thân thể của Chúa Giêsu. Chiến đấu với tội lỗi, chiến đấu với con người cũ của chúng ta. Thưa quý vị, dù chúng ta đã được Đức Chúa Trời tạo dựng nên mới, đã làm có một đời sống mới rồi, nhưng mà tội lỗi chưa hoàn toàn được đổi thay trong con người của chúng ta. Thưa quý vị, đừng tưởng rằng một người tin Chúa là sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Con người cũ vẫn còn trong chúng ta và chúng ta cũng sẽ phạm tội. Phaolô là người mà nhiều người gọi là thánh đó. Ông thật lòng nói lại rằng khi tôi làm điều lành thì điều dữ sao? Cứ theo đuổi tôi. Tôi không muốn làm điều dữ nhưng mà nó cứ theo đuổi tôi và nó làm cho tôi ưa thích làm những cái điều dữ, những điều tội lỗi hơn. Và chúng ta để ý trong câu 6, ngày trước khi tin Chúa. Thưa quý vị, ngày trước khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta được Đức Chúa Trời gọi chúng ta là người chi như thế nào? Là con không vâng phục. Nhưng bây giờ chúng ta là những người đã tin Chúa rồi thì chúng ta được Chúa gọi chúng ta trong câu 12 là anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ tại đây một ít về cái điều mà Kinh Thánh mô tả chúng ta tại đây, thưa quý vị, trong câu 12 này. Được gọi là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Quý vị đọc lại kỹ lại, kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Quý vị nghĩ ai là người được chọn và ai là người chọn qua câu này? Ai là người được chọn và ai là người chọn? Chúng ta là người được chọn, phải không? Và ai là người chọn? Chúa chọn chúng ta. Nhưng mà nhiều người, hay là ngay cả nhiều hội thánh ngày hôm nay, nói rằng tôi chọn Chúa. Không có. Chúa chọn chúng ta. Chúng ta không có chọn Chúa. Và ngay cả Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Ngài nữa, không phải là các ngươi chọn ta, bằng là ta chọn các ngươi và sai các ngươi đi. Tại sao? Trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta là những người mà đã chết về tâm linh rồi. Chết rồi còn lấy cái gì mà chọn? Phải không quý vị? Chúa chọn chúng ta, và đó là cái điều phước hạnh. Và chúng ta được kể là người thánh. Tại sao người tin Chúa được gọi là người thánh? Như vậy là có nghĩa là những người mà đã cầu nguyện tin Chúa rồi là có là những ông thánh bà thánh hết không? Có phải những người đó sẽ mặc cánh bay như thiên sứ là những người thánh không? Tại sao gọi là thánh? Bởi vì Chúa đã tha thứ hết tội lỗi của chúng ta, cho nên chúng ta được gọi là thánh. Một số tôn giáo, một số giáo hội cố tự mình để mà làm để trở nên thánh. Họ phong thánh cho một số người mà đã chết rồi. Sau một thời gian, họ xét người đó có những quá trình hay là làm những điều gì tốt trước đó, và họ phong thánh cho người đó. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta khác. Lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng người tin Chúa, và ngay khi tin Chúa, có thể nói là ngay khi tin Chúa thì tội lỗi được tha, và chúng ta được kể là thánh đồ ngay lúc đó, chứ không phải là chờ làm hay là quá trình làm cái gì đó rồi mới được thánh, hay là chết 50 năm, 70 năm sau rồi mới được phong thánh. Chúng ta là người thánh của Chúa rồi. Rồi người rất yêu dấu của Chúa nữa. Thưa quý vị, cái chữ mà rất yêu dấu á, đối với tôi nghe rất là ngọt ngào và rất là thích thú. Rất là yêu dấu. Quý vị nghe nói rằng rất là yêu dấu thì đúng, tôi không có thể nào mà diễn tả được rất yêu dấu như thế nào mà rất là yêu dấu. Đó là một số vinh dự của người tin Chúa mà Kinh Thánh cho biết. Bởi vì Chúa Giê-xu đã hy sinh cho chúng ta. Ngài đã trở thành một người, Ngài sống một đời sống thánh khiết trên trần gian 2000 năm trước đây, và qua tình yêu thương, Ngài chết thay cho tội lỗi chúng ta trên cây thập tự. Và vì lý do đó, chúng ta phải học sống như Chúa của chúng ta đã sống. Và câu Kinh Thánh tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm buổi sáng hôm nay, đó là một phần của một đời sống mới, một đời sống đầy thương xót, một đời sống tha thứ khi người khác xúc phạm, tổn thương mình, một đời sống yêu thương để đem người khác đến với nhà thờ, đến với hội thánh, đến với Chúa cứu thế Giê-xu, một đời sống với bình an vượt lên trên tất cả bình an hiểu biết, một đời sống ca tụng, một đời sống biết ơn vì những điều mà Chúa làm cho chúng ta. Thưa hội thánh, quý vị muốn một đời sống như thế nào? Quý vị muốn một đời sống gọi là có phước, hay là một đời sống nghèo nàn về tâm linh và nguyền rủa? Quý vị muốn người khác được biết mình là một người như thế nào? Và quan trọng hơn nữa, khi đứng trước tòa án của Chúa Giê-xu nơi ngày phán xét cuối cùng, quý vị muốn được Chúa biết quý vị là người như thế nào. Và trong Cô-lô-se đoạn 3, sáng nay tôi muốn quý vị cùng tôi để ý nhiều trong câu 15. Câu 15 nói như thế nào? Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Thưa quý vị, bình an là một trong những món quà quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho những ai đến với Ngài. Chúng ta nghe một vài câu kinh thánh khác nói về sự bình an. Trong Philip đoạn 4 câu 7 nói rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Thưa quý vị, tôi có chia sẻ với một số người, gặp một số con cái của Chúa trong lúc hoạn nạn, trong lúc gặp khó khăn, và người đó chia sẻ lại lòng của họ bình an, thỏa vui trong Chúa, dầu bên ngoài bão táp của cuộc đời như thế nào. Thưa quý vị, đó là cái bình an mà Chúa ban cho, mà nó vượt trên sự hiểu biết của chúng ta. Rồi câu kinh thánh khác nói trong Ê-sai đoạn 26 câu 3 rằng người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nương cậy nơi Ngài. Thưa quý vị, ở trong câu trở lại trong câu 15 này, chữ bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, tại đây có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thưa quý vị, biết bình an, hiểu bình an, và thậm chí chúc bình an đi nữa đến một người là một chuyện, nhưng mà bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của chúng ta là một chuyện khác. Vậy thì bình an này là bình an gì? Mà bình an của Đấng cai trị trong lòng anh em là sao? Và tại sao đời sống của nhiều người thiếu sự bình an này? Và đây là những câu hỏi mà chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa học buổi sáng hôm nay. Trước tiên hết, đời sống cũ và đời sống mới của người tin Chúa bắt đầu từ đâu? Chúng ta xem lại trong câu 1. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu tâm tình với các môn đệ của Chúa trước khi Chúa Giêsu bị giết, bị chết. Thì Chúa Giêsu chia sẻ tâm tình của Ngài với các môn đệ: Ngài sẽ bị đau khổ, bị đánh đập và bị đóng đinh trên cây thập tự. Tâm thần của Chúa bối rối, và các môn đệ của Chúa cũng bối rối và nặng nề nữa. Thì Chúa nói với họ như thế nào? Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban cho sự bình an của ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các môn đệ của Chúa biết Ngài sẽ bị giết, họ lo lắng, bối rối. Chúa Giêsu an ủi họ. Mà nhưng bây giờ Chúa Giêsu đã đi lên cây thập tự rồi, Ngài đã chết rồi, Ngài đã chiến thắng sự chết, Ngài đã sống lại rồi, Ngài thăng thiên về trời trong sự vinh hiển. Và chúng ta ngày hôm nay là những người tin Chúa, cũng đã chết về tội lỗi của mình, đã sống lại với Ngài. Và Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian và chúng ta sẽ đồng cai trị với Ngài. Thì điều này quý giá cho chúng ta là dường nào. Do đó điều này dạy chúng ta phải sống một đời sống ngày hôm nay. Tất cả mọi chúng ta cần tìm kiếm, hướng lòng của chúng ta về những điều ở trên, hay là những điều nơi thiên quốc, không phải những điều thuộc về trần gian. Và chúng ta cần phải sống như một người mới mà đã được Chúa dựng nên, bỏ tất cả những gì liên quan đến đời sống cũ, đời sống tội lỗi trước đây. Quý vị hỏi, đời sống cũ, đời sống tội lỗi trước đây là đời sống như thế nào? Có nhiều người nói, từ khi tôi tin Chúa cho đến bây giờ tôi thấy đời sống của tôi cũng chẳng khác gì hết. Tôi không thấy gì khác biệt. Thưa quý vị, khác nhiều lắm. Chúng ta xem lời của Chúa nói như thế nào trong câu 5 cho đến câu 9. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thạnh nộ, buồn giận, hung ác. Đừng nói hành ai, chớ một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dỗ nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Bỏ lối sống cũ, chúng ta phải làm gì? Chúng ta học những điều mà Kinh Thánh dạy của một người mới. Và Kinh Thánh dạy như thế nào của một người mới trong câu 12? Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu có một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, chúng ta hãy cùng nhau hùa theo. Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ nhau thế ấy. Thưa quý vị, trước đây tôi sinh hoạt tại một hội thánh. Có hai bà giằng nhau khủng khiếp lắm. Hai bà mặc dù đi nhà thờ, ngồi với nhau trong nhà thờ đó, nhưng mà không bao giờ nhìn mặt nhau và không nói chuyện với nhau nữa. Và tôi cố gắng giúp đỡ để cho hai người có thể hòa thuận với nhau, nối kết lại với nhau. Thì người này nói với người kia, tôi không bao giờ nhất quyết không bao giờ làm hòa với lại cái bà đó. Tôi sống thì tôi để bụng, mà tôi chết thì tôi đem theo. Không bao giờ mà tôi làm hòa với lại cái người đó. Thưa quý vị, xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong vấn đề này. Không có điều gì mà chúng ta không có thể tha thứ cho người khác được. Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại chính mình. Chúng ta phạm tội với Chúa, làm những điều sai trật với Chúa, và Chúa đã hy sinh sự sống của Ngài, Ngài chết vì chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Thì có điều gì người khác làm tổn hại hay là xúc phạm chúng ta đến nỗi nhiều hơn là điều chúng ta làm với Chúa và Chúa đã làm cho chúng ta không? Chắc chắn là không. Chúa đã yêu thương, Chúa đã tha hết cho chúng ta rồi, thì không có điều gì mà chúng ta có thể gọi là không tha thứ cho người khác được. Đó là những điều mà người tin Chúa cần học theo. Thưa quý vị, vì nói rằng những điều này nói thì dễ đó, nhưng mà khi đụng vào thực tế thì rất là khó. Đúng, thưa quý vị, chúng ta không có thể làm được. Nhưng mà bởi vì bản chất của con người, chúng ta không thể nào làm tự làm được. Do đó chúng ta cần đến với Chúa, xin Chúa thương xót. Xin Chúa giúp đỡ, ban sức để chúng ta mới có thể làm được. Đó là một cái đặc ân mà người tin Chúa có nữa, thưa quý vị. Có những điều chúng ta không có thể tha thứ, không có thể yêu thương người khác. Nhưng mà với sức của Chúa ban cho, thì chúng ta có thể làm được. Nếu chúng ta từ bỏ những điều cũ hay là làm những điều mới, thì không khác nào mà chúng ta ở giữa biển bão táp, sống như vậy mà chúng ta cố gắng mà bơi. Nhưng mà nếu chúng ta nhờ cậy Chúa giúp đỡ, thì Chúa sẽ thêm sức bảo vệ, che chở cho chúng ta. Chúng ta sang điểm khác là sự bình an của Đấng cai trị trong lòng anh em. Trong câu này chúng ta được biết rằng sự bình an tuyệt diệu của Chúa ban cho người tin Chúa là sự bình an mà Chúa ban cho con dân của Ngài. Và chúng ta có thể nói ngược lại rằng người không tin Chúa thì không có sự bình an đó. Lời của Chúa nói trong Ê-sai chương 57 câu 21 rằng Đức Chúa Trời ta phán rằng những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. Thưa hội thánh, khi chúng ta nói về sự gian ác á, thì chúng ta thường nghĩ đến những người mà làm những cái tội lớn, giết người hay là làm những cái điều mà gọi là tày trời mới là phạm tội. Nhưng không, Kinh Thánh phán quyết mọi người đều phạm tội. Mà mọi người đều phạm tội thì trong đó có tôi, có quý vị. Tất cả chúng ta phạm tội trước mặt Chúa. Và nếu mọi người phạm tội thì phải bị hình phạt Chúa đoán xét. Cho nên trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 13 nói rằng khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình thì Đấng Christ đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta. Thưa quý vị, có thể quý vị thấy nhiều người giàu có, sang trọng. Chúng ta tưởng rằng họ có sự bình an. Có thể họ có sự bình an, nhưng mà nó là bình an tạm bợ trong thế gian. Nhưng mà sự bình an thật sự trong lòng thì chỉ có Chúa ban cho mà thôi. Thưa Thánh, sự bình an cai trị trong lòng anh em. Mà Phaolô nói đây như thế nào? Cai trị tức là ngồi ở trong, ngồi ở trên. Thưa quý vị, điều thích thú mà chúng ta học cái chữ cai trị tại đây là ngày xưa trong Thế vận hội thì cái vị chủ tịch hay là cái người mà đứng đầu đó của Thế vận hội đó thì ngồi để mà xem cuộc thi, và cái người đó cũng là cái người mà trọng tài cho cái cuộc thi nữa, và người đó cũng là cái người mà phát giải thưởng cho cái người thắng cuộc. Do đó Phaolô muốn cho chúng ta thấy và liên quan đến cái quan niệm tại đây là chính Chúa Giêsu là vua của bình an. Ngài cũng là đấng ban bình an cho quý vị là những người con cái của Chúa. Tôi đi nhanh hơn một tí. Tại sao chúng ta thiếu sự bình an này? Hay là không có sự bình an này? Cái lý do thứ nhất, đây là sự bình an thật đời đời mà Chúa ban cho những người tin Chúa. Do đó nếu quý vị là những người con cái của Chúa thì chắc chắn là Chúa cho, Chúa ban. Còn những người chưa thì hãy đến với Chúa để nhận được sự bình an trong lòng mà Chúa ban cho mình. Thứ hai, tại sao chúng ta thiếu sự bình an này? Bởi vì chúng ta vừa đi theo Chúa mà cũng còn đi theo những cái dục vọng, những ham muốn trong thế gian này. Cho nên chúng ta giống như là đi, người ta gọi là đi hằng hai đó quý vị. Đi trên tàu mà bước hai chân, mỗi chân trên một chiếc tàu á, thì trước sau gì chúng ta cũng rớt xuống nước. Phải không? Chúng ta đi hằng hai. Đó là lý do mà chúng ta không có được trọn vẹn. Và một lý do khác nữa, đi nhanh hơn, chúng ta thiếu sự bình an này bởi vì có thể rằng chúng ta làm tất cả những cái gọi là cái nghi lễ tôn giáo, đạo đức, nhưng mà trong lòng của chúng ta chưa hết lòng tìm cầu Chúa, cho nên Chúa chưa hoàn toàn ban cho chúng ta sự bình an đáng như chúng ta phải có. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta hết lòng tìm cầu Chúa, là con cái của Chúa, Chúa sẽ ban sự bình an cho mỗi quý vị. Chúng ta hãy biết không ạ?